Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 9 tháng 12 năm Canh Tý, chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị toàn quốc quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra hôm nay. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông tin về những điểm mới của hội nghị. Triển khai hoạt động Cổng Thông tin Dịch vụ Việc làm Việt Nam tại Hà Nội nhằm tăng tỷ lệ kết nối cung cầu lao động trên địa bàn thủ đô trong năm nay. Công dân nhập cảnh trái phép tăng đột biến tại tỉnh Lạng Sơn gây quá tải tại các khu cách ly. Trong phần tin quốc tế, ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Trong bài phát biểu, tân Tổng thống Mỹ cam kết sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Một biến thể mới hoàn toàn của virus SARS-CoV-2 khác với biến thể tìm ở Anh đã xuất hiện ở miền Nam nước Đức. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Niềm tin và khát vọng.
Thưa quý vị và các bạn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Báo chí, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cho biết, đến thời điểm này, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng phục vụ cho trên 500 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài tác nghiệp đưa tin về đại hội. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
Theo ông Lê Mạnh Hùng, các cơ quan báo chí truyền thông trong thời gian vừa qua đã chú trọng tuyên truyền, khẳng định rõ nét những thành tựu của đất nước trong 30 năm đổi mới về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phản ánh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao sức chiến đấu, trong sạch vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng. Các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đã phát huy vai trò và thế mạnh của mình, đã xây dựng được chương trình, nội dung tuyên truyền, có trang tin chuyên đề phản ánh sâu về đại hội đảng. Đến nay đã có gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước và hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí phục vụ đại hội. Cùng với đó, hơn 60 phóng viên đăng ký theo dõi đưa tin về đại hội bằng hình thức trực tuyến. Điểm mới lần này là ban tổ chức đã mời các phóng viên nước ngoài họp báo theo hình thức trực tuyến do điều kiện COVID-19. Phóng viên các nước đã rất vui mừng và ủng hộ hình thức này. Đội ngũ phóng viên nước ngoài có thể đăng ký trực tuyến tại các khu vực châu Á, châu Mỹ, châu Phi và một số khu vực trên thế giới.
Theo chương trình, Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tới. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được người dân đặc biệt quan tâm. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi tại tỉnh Điện Biên.
Chị Chu Thanh Phương, đảng viên sinh sống tại tổ 4, thị trấn Mường Trà, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên chia sẻ. Nhiều ngày nay, chị luôn dành thời gian theo dõi thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hòa chung tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, chị tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ thành công tốt đẹp và đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức, tài vào bộ máy cao nhất của đất nước.
Đại hội lần thứ 13 của Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng mà bất cứ người dân nào ở chúng tôi, nhất là đảng viên thì đều đang đón chờ. Thì bản thân tôi là một đảng viên thì luôn mong muốn đại hội sẽ chọn ra những cái người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước, hoàn thành các mục tiêu kinh tế chính trị trong giai đoạn mới.
Đối với các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của tỉnh Điện Biên, Đây cũng là dịp để mỗi người thể hiện quyết tâm cao nhất, phát huy trí và lực, sáng suốt lựa chọn nhân sự khoa mới, góp ý xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch, góp phần làm nên thành công đại hội và xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Bà Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên nói:
Cũng là một đảng viên và là đại biểu lần đầu tiên được tham dự đại hội đảng lần thứ 13, thì cá nhân tôi hy vọng và rất là tin tưởng rằng là đại hội lần này sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, thống nhất, đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, đột phá ở trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục đưa đất nước lên một tầm cao mới.
Hôm nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN theo hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động đầu tiên khởi động năm ASEAN 2021 do Brunei làm chủ tịch, với chủ đề Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng. Trong đó, mục tiêu hướng đến là đặt người dân ở vị trí trung tâm trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy phát triển bền vững, xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, chống lại chủ nghĩa bảo hộ, thúc đẩy xây dựng hệ thống thương mại đa phương rộng mở trên cơ sở luật lệ và bình đẳng cho tất cả các quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phóng viên Thu Huyền phỏng vấn Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc về những điểm mới của hội nghị này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin trân trọng cảm ơn Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã tham gia chương trình hôm nay.
Xin kính chào các quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vâng, thưa ông, là hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì diễn ra hôm nay. Thì công tác chuẩn bị cho hội nghị đến giờ phút này như thế nào?
Có thể nói rằng là đây là một cái hội nghị mà trực tiếp được nên bằng thông qua trực tuyến để mà triển khai xuống các đơn vị, các địa phương để mà cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thế thì còn mấy phút nữa thôi là sẽ diễn ra một cái hội nghị toàn quốc về công tác này. Thế thì hội nghị này cần nói rằng là có các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Trung Đảng, Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, rồi các đồng chí Bộ Chính trị, rồi thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cùng tất cả các đồng chí, các đại diện cho các sở ban ngành cùng tham gia cái hội nghị này. Thế thì hội nghị này và chúng tôi có mời thêm các đồng chí là thành viên của các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Đối với ở địa phương ấy, thì chúng tôi cũng mời thêm các cái thành phần, các lãnh đạo từ tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, rồi mời các cái sở ban ngành mà có liên quan công tác bầu cử, thế đồng thời dưới và mời thêm các đồng chí là các huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thế rồi Mặt trận Tổ quốc huyện, v.v. Thế thì công chí cũng mời tham dự để công chí cũng đây là một lần để công chí hiểu biết thêm về cái công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 này và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thì vì thế cho nên là hội nghị chúng tôi mở rất rộng và nhiều tỉnh cái cầu truyền hình mà xuống tận các cái huyện, các cái xã nữa thì cũng giúp cho cái công tác triển khai nó rất là tốt.
Vâng, thưa ông, là hội nghị lần này thì diễn ra bằng hình thức trực tuyến, lại được tổ chức trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng nữa, thì cái công tác tổ chức ở các địa phương đến nay thì đã được chuẩn bị như thế nào?
Đây là cái hội nghị mà hình thức trực tuyến khác người đến trước. Thì hội nghị trước ta tổ chức tập trung, thế nhưng mà tập trung thì cái thành phần nó cũng có hạn thôi. Nhưng mà hội nghị bằng cách trực tuyến ấy, thì nó có thuận cái là ở các địa phương người ta có thể tổ chức cái điểm cầu từ tỉnh xuống huyện xuống xã. Cán bộ từ xã đến huyện đều được trực tiếp để nghe về công tác triển khai các cái văn bản của Trung ương. Cái thứ hai nữa là gì, là trong quá trình triển khai trực tuyến như thế thì có một cái thời gian để các chị hỏi và đáp. Đấy, nếu thấy là chưa rõ cần phải hỏi thêm thì tại cái cuộc họp này có cả đầy đủ các đồng chí các cái bộ ban ngành, các cơ quan mà liên quan, rồi Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ có những cái giải trình thêm là rõ thêm. Đấy, rồi trực tiếp các chị nghe đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ chỉ đạo quán triệt về công tác bầu cử của những này. Và trực tiếp đồng chí Thường trực Ban Bí thư sẽ là triển khai cái chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử. Rồi Thủ tướng Chính phủ cũng có cái đọc cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử. Rồi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì có cái hướng dẫn, có cái thông chi về liên tịch, về giữa mặt trận tổ quốc, về thường vụ, rồi là chính phủ, về các việc hướng dẫn về công tác hiệp thương, giới thiệu đại biểu vân, rồi các nghị quyết của thường vụ hội. Các đồng chí lãnh đạo ở địa phương từ tỉnh xuống huyện xuống xã sẽ được trực tiếp nghe một cách văn bản mà chính cấp này. Thì đây là một cái điều kiện rất thuận tiện cho công tác mà triển khai công tác bầu cử nó rất tốt. Vì thế mà hội nghị thì phải nói rằng là tác dụng rất là tốt cho người đó, và đồng thời nó cũng là cái cơ hội để triển khai xuống tận các xã.
Thưa ông, có thể coi là cái công tác chuẩn bị của cái hội nghị hôm nay cũng là một cái điểm rất là mới trong cái việc mà chúng ta chuẩn bị cho công tác bầu cử. Vậy ngoài ra thì còn có những cái điểm mới gì nữa?
Cái điểm mới trong này thì cách tổ chức là một. Cái thứ hai là cái mới, nó là cái nội dung của các cái văn bản. Vì nhiều cái chúng ta có quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, quy định về cái tuổi của ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, rồi các cái quy định về cái việc là các hội nghị cử tri, xin ý kiến cử tri nào, rồi những cái quy định mà liên quan tới cái việc mà là khi mà ứng cử, khi mà đi vận động bầu cử này, thế rồi liên quan đến quy định về các cái tỷ lệ đấy, cái số 1% khi mà đối với từng ứng cử viên vân tại công nghị đấy, thì những cái đó là cái mà có thể nói là trong nội dung thì có những cái mới, vì là nhiều đồng chí trong các ban bầu cử các địa phương ấy, thế rồi có nhiều đồng chí thì cũng mới được kiện toàn, bắt đầu mới tham gia làm một tác bầu cử. Vì thế các đồng chí là rất cần những cái thông tin, cái quy định này để công chí nắm bắt và chỉ đạo ở các địa phương.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
Vâng, xin cảm ơn các thính giả và các bạn nghe đài.
Quý vị và các bạn vừa nghe ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, thông tin về hội nghị toàn quốc quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sáng nay tại Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai hoạt động Cổng Thông tin Dịch vụ Việc làm Việt Nam tại Hà Nội và tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin. Phóng viên Hà Nam thông tin.
Việc triển khai hoạt động Cổng Thông tin Dịch vụ Việc làm Việt Nam ở địa chỉ http://esip.vietlamvietnam.gov.vn tại Hà Nội nhằm đẩy mạnh số hóa trong các hoạt động thông tin thị trường lao động, mạng giao dịch việc làm, tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp, xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu người tìm việc, việc tìm người, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trực tiếp tương tác và kết nối thông tin việc làm, tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tuyến và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm. Qua đó tăng tỷ lệ kết nối cung cầu lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ngoài việc triển khai hoạt động Cổng Thông tin Dịch vụ Việc làm, còn diễn ra phiên giao dịch việc làm chuyên đề Công nghệ Thông tin nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động, sinh viên và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Dự kiến phiên giao dịch việc làm thu hút 50 doanh nghiệp, nhãn hàng có uy tín tham gia tuyển dụng khoảng 1.300 chỉ tiêu việc làm và tuyển sinh đa dạng các ngành nghề như lập trình viên, công nghệ thông tin, kỹ sư IT, nhân viên thiết kế. Các vị trí việc làm chất lượng cùng quyền lợi và mức thu nhập trên 10 triệu đồng là cơ hội cho người lao động tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống.
Tình hình nhập cảnh trái phép qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp với số lượng người tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng và Quảng Trị vừa liên tiếp phát hiện gần 50 người nhập cảnh trái phép vào nước ta. Tin của phóng viên Công Luận và phóng viên Thanh Hiếu.
Đồn Biên phòng Ngọc Trung, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa phát hiện 20 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn khu vực mốc 783. Đây đều là các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới sang Trung Quốc kiếm việc làm, nay tìm cách trở về quê đón Tết. Còn tại tỉnh Quảng Trị, đồn biên phòng cửa quốc tế Lao Bảo đã liên tiếp phát hiện 6 vụ với 23 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Những người này quê ở Nghệ An, Quảng Bình, Hưng Yên và Vĩnh Phúc qua Lào làm ăn, nay muốn về quê ăn Tết. Vì không muốn thực hiện các biện pháp cách ly phòng dịch theo quy định, nên số người này đã trốn về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch.
Chỉ tính nửa tháng qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cũng đã phát hiện hơn 400 người nhập cảnh trái phép. Trước tình hình dòng người trở về từ Trung Quốc ngày càng đông, tỉnh Lạng Sơn đã lên phương án mở thêm các khu cách ly tập trung, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về nước đón Tết, hạn chế sự quá tải. Phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc, phản ánh.
Lạng Sơn là tỉnh có đường biên giới dài hơn 230 km, tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nhiều đường mòn lối mở, nên ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 đã là một trong những điểm nóng trên toàn quốc. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, số lượng người nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn đang ngày càng gia tăng. 156 lán chốt trên biên giới đã và đang tuần tra, kiểm soát suốt ngày đêm trên toàn tuyến, giám sát chặt chẽ đường mòn lối mở, ngăn chặn triệt để người nhập cảnh trái phép bất kể thời tiết khắc nghiệt. Thiếu tá Ngô Cao Khải, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết,
còn một số các trường hợp tôi gọi là những cái trường hợp gọi là đối tượng thì rất là quanh co, trường hợp mà nó đi từ những năm trước nữa rồi, đi có khi 8-9 năm rồi, về vẫn cứ bảo là tôi vừa lên trên này lấy ít quần áo có người nhà lên trên này về sang. Qua quá trình xác minh thì nó không phải như thế. Bằng các cái biện pháp nghiệp vụ thì mình kiểm tra cái công tác việc này nó biết. Ví dụ như cái hành lý của người ta, khi kiểm tra cái hành lý, nhìn thấy nào thì bao thuốc Trung Quốc, nào thì đồ ăn các thứ Trung Quốc thì khẳng định rằng là ông đi Trung Quốc về. Tôi biết chắc chắn ông có tiếp xúc người Trung Quốc. Thì trường hợp này là chúng tôi cũng rất cương quyết giữ lại tôi đưa đi cách ly.
Tính đến ngày 17 tháng 1 năm 2021, tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và cách ly gần 13.000 công dân trở về tại các cơ sở cách ly tập trung và gần 9.000 chuyên gia cách ly tại các khách sạn có trả phí. Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì hai khu cách ly tập trung tại khu Đồng Bành, khu Chiến Thắng thuộc huyện Chi Lăng với sức chứa khoảng 800 người. Gần đây, trung bình mỗi ngày hai khu cách ly trên tiếp nhận khoảng 100 người, gấp nhiều lần so với thời điểm trước. Tình trạng nhập cảnh trái phép của công dân Việt Nam dịp Tết cổ truyền đang đột biến, đã dẫn đến việc quá tải tại các khu cách ly. Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thực hiện mở lại khu cách ly số 1 thuộc Trung đoàn 123 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn để tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam trở về trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Khi đi vào hoạt động, cả 3 cơ sở này sẽ có tổng sức chứa khoảng 1.200 người. Ông Đào Đình Cường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho biết.
Đa số những cái công dân cách ly ở tỉnh Lạng Sơn thì đều thuộc các cái tỉnh thành trong toàn quốc. Cái số lượng người cách ly tại tỉnh Lạng Sơn ấy, thuộc người Lạng Sơn ấy, thì chiếm tỷ lệ khoảng dưới 10%. Đấy, chính vì vậy mà chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là các cái tỉnh phía dưới thì tiếp tục chia sẻ, san sẻ với tỉnh Lạng Sơn để đảm bảo được cái số công dân chúng ta về nhưng mà cũng phải đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Trưa ngày 20 tháng 1 theo giờ Mỹ, tức là đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức tuyên thệ nhậm chức. Ông Biden sau đó đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ với thông điệp kêu gọi người dân đoàn kết. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, phản ánh.
Lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã diễn ra khá suôn sẻ tại thủ đô Washington trong bối cảnh an ninh được siết chặt và quy mô sự kiện được thu hẹp do dịch bệnh COVID-19 và bất ổn an ninh. Chỉ có khoảng 1.000 khách mời tham dự so với con số 200.000 như những năm trước. Tuy nhiên, đã có tới 25.000 vệ binh quốc gia được huy động bảo vệ an ninh cho sự kiện này. Sau khi tuyên thệ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã trở thành nữ Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên, đồng thời cũng là người gốc Á đầu tiên nắm giữ vị trí này. Trong khi đó, trong bài phát biểu của mình ngay sau khi tuyên thệ, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi người dân Mỹ hàn gắn và đoàn kết trước những thách thức mà nước Mỹ đang gặp phải. Tổng thống Joe Biden cho rằng chỉ có đoàn kết mới giúp nước Mỹ vượt qua các khó khăn hiện tại.
With unity, we can do great things, important things.
Với đoàn kết, chúng ta đã có thể làm được những điều lớn lao và quan trọng. Chúng ta có thể sửa những sai lầm, có thể giúp người có công việc tốt, có thể đảm bảo cho trẻ em được đi học một cách an toàn. Chúng ta có thể vượt qua được dịch bệnh, có thể tái thiết, có thể xây dựng lại tầng lớp trung lưu, có thể đạt được công bằng sắc tộc và một lần nữa biến nước Mỹ trở thành lực lãnh đạo trên thế giới.
Liên quan tới chính sách đối ngoại, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh nước Mỹ đã bị thử thách và đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Ông Biden cam kết sẽ hàn gắn các mối quan hệ đồng minh và tiếp tục tham gia giải quyết các vấn đề của thế giới. Nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã ca ngợi bài phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden và cách thức xử lý của ông trong quá trình chuyển giao quyền lực vừa qua. Thượng nghị sĩ Mitt Romney nói rằng bài phát biểu rất mạnh mẽ. Thượng nghị sĩ Pat Toomey ca ngợi lời kêu gọi đoàn kết của ông Biden. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Susan Collins tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Biden để thúc đẩy các mục tiêu chung của nước Mỹ. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới và tổ chức quốc tế như Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Pakistan, Thủ tướng Tây Ban Nha, Thủ tướng Italia, Tổng thống Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Giáo hoàng Francis đã ngay lập tức đăng thông điệp chúc mừng hai nhà lãnh đạo mới của Mỹ qua mạng xã hội hoặc đường truyền video. Các nhà lãnh đạo trên thế giới đồng thời cam kết tăng cường hợp tác với chính phủ mới ở Mỹ để giải quyết những thách thức chung. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quốc gia đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Trung Đông, đã chúc mừng ông Biden và bà Harris về lễ nhậm chức lịch sử và nhấn mạnh.
Tổng thống Biden, chúng ta có một tình bạn ấm áp trong nhiều thập kỷ. Tôi mong muốn được làm việc với ngài để tăng cường hơn nữa liên minh Mỹ-Israel, tiếp tục mở rộng hòa bình giữa Israel và thế giới Ả Rập và đương đầu với những thách thức chung.
Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Boris Johnson, Thủ tướng Vương quốc Anh, đồng minh lâu đời và quan trọng nhất của Mỹ tại châu Âu, bày tỏ.
Tôi chân thành chúc mừng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về thành tựu của họ và lễ nhậm chức ngày hôm nay. Đó là một điều tuyệt vời và là một bước tiến của nước Mỹ. Họ đã trải qua một thời kỳ khó khăn đối với chúng tôi và nước Mỹ. Đó là khoảnh khắc trọng đại. Chúng tôi có những điều muốn phối hợp cùng nhau.
Như vậy là ông Joe Biden đã chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Có thể thấy là ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, chính quyền của ông Biden đã phải đối mặt với một loạt các thách thức. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ có bình luận gánh nặng và thách thức trong 4 năm tới của chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Về đối nội, thách thức trước tiên và trên hết của chính quyền Biden-Harris chính là xử lý đại dịch COVID-19 và những hệ lụy, đặc biệt là về kinh tế xã hội mà dịch bệnh gây ra. Dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy, cuộc khủng hoảng y tế công cộng tồi tệ nhất trong gần một thế kỷ qua đã khiến hơn 24 triệu người bị nhiễm bệnh và cướp đi sinh mạng của hơn 400.000 người ở Mỹ. Các chuyên gia y tế công cộng hàng đầu của Mỹ đều cảnh báo rằng dịch bệnh sẽ còn tồi tệ hơn nữa, ít nhất là đến giữa tháng 2 tới, cho đến khi tình hình có thể dần được cải thiện. Dự báo số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ sẽ lên tới 500.000 người vào giữa tháng sau. Bản thân Tổng thống Biden mới đây đã phải thừa nhận rằng nước Mỹ vẫn đang ở trong một mùa đông rất đen tối khi đề cập tới diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Thách thức thứ hai đó là nhanh chóng hoàn thiện bộ máy nhân sự để điều hành công việc của chính phủ. Đáng chú ý, một ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống, các ủy ban liên quan của Thượng viện Mỹ mới tổ chức điều trần chuẩn thuận cho 5 ứng viên được ông Biden đề xuất, trong đó có những ứng viên vào các vị trí rất quan trọng như Bộ trưởng Ngoại giao, Giám đốc Tình báo Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng. Hơn nữa, việc Đảng Dân Chủ chỉ nắm đa số ghế mong manh tại Thượng viện bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 tới sẽ khiến những người được ông Biden lựa chọn và phải được Thượng viện phê chuẩn có thể gặp không ít khó khăn mới có thể giành đủ số phiếu ủng hộ cần thiết. Thách thức thứ ba, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, đó là hàn gắn những chia rẽ sâu sắc trong đời sống chính trị, xã hội và đoàn kết nước Mỹ sau một mùa vận động tranh cử 2020 gây tranh cãi và kéo dài nhất trong lịch sử hiện đại. Cùng với đó là những nguy cơ thường trực bất ổn an ninh và xung đột do chính các nhân tố bên trong gây ra trong bối cảnh xung đột đảng phái và sắc tộc tại Mỹ hiện ở mức cao hơn bao giờ hết. Tất nhiên, sẽ còn có rất nhiều các thách thức khác đòi hỏi chính quyền Tổng thống Biden phải nỗ lực giải quyết. Nhưng 100 ngày lãnh đạo nước Mỹ đầu tiên, Tổng thống Biden sẽ tập trung giải quyết các thách thức nào cùng với những ưu tiên đối nội vẫn là câu hỏi còn để ngỏ. Trong bản ghi nhớ gửi tới các nhân viên hôm 16 tháng 1, Chánh văn phòng Nhà Trắng sắp nhậm chức Ron Klain thừa nhận rằng chính quyền mới sẽ phải đương đầu với 4 cuộc khủng hoảng kép, bao gồm cuộc khủng hoảng COVID-19, cuộc khủng hoảng kinh tế, cuộc khủng hoảng khí hậu và cuộc khủng hoảng về công bằng chủng tộc. Khó khăn chồng chất, nhưng vượt lên tất cả, người dân Mỹ vẫn mong đợi một niềm hy vọng về tinh thần hòa giải, đoàn kết đưa nước Mỹ tiến lên. Và thời khắc chuyển giao quyền lực đêm qua, có lẽ hàng triệu người dân Mỹ đã lặng lẽ nguyện cầu những điều tốt lành nhất đến với họ và nước Mỹ.
Một biến thể hoàn toàn mới của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện tại thị trấn nghỉ dưỡng tại vùng Bavaria, miền nam nước Đức. Tin chi tiết.
Biến thể mới này khác với biến thể được tìm thấy tại Anh, Nam Phi hay Brazil trước đó. Trong bối cảnh gia tăng số ca nhiễm biến thể mới, Đức đã cho kéo dài lệnh phong tỏa hiện nay thêm 2 tuần, tới ít nhất là ngày 14 tháng 2, đồng thời siết chặt thêm một số biện pháp phòng ngừa. Trong khi các cơ quan chức năng của Bỉ cho biết, trong hai ngày 17 và ngày 18 tháng 1, biến thể SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại Anh đã bùng phát ở nhiều thành phố của Bỉ.
Ban đánh giá phản ứng toàn cầu với đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố một bản báo cáo tạm thời cho thấy những thiếu sót của thế giới trong giai đoạn đầu bùng phát dịch. Các biện pháp y tế công cộng không được áp dụng kịp thời đã khiến cho dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Dự kiến bản báo cáo chính thức sẽ được đưa ra trong cuộc họp thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng 5 tới đây. Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp nối với các thông tin thể thao.
Rạng sáng nay, trận đấu giữa Fulham và Manchester United thuộc khuôn khổ vòng 20 ngoại hạng Anh đã diễn ra đầy kịch tính.
Sau cú đá dồn cột dọc của Bruno Fernandes, tiền vệ người Bồ Đào Nha ra sang cánh trái rồi căng ngang vào bên trong. Thủ môn Areola bắt không dính bóng và Cavani chấp thời cơ vô lê cận thành, quân bình tỷ số 1-1. Trong diễn biến khác, mặc dù tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng mãi đến gần cuối trận, Bernardo Silva và Gundogan mới lập công giúp cho Man City đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-0. Bàn thắng do cầu thủ Silva ghi ở phút thứ 79 và Gundogan ở phút thứ 90 của trận đấu khi tận dụng triệt để sai lầm của đối phương. Trở lại với diễn biến thể thao trong nước, câu lạc bộ Hà Nội đã nhận chiến thắng ngay trong trận ra quân ở vòng 1 V-League 2021 trước câu lạc bộ Nam Định trên sân Thiên Trường. Chính vì vậy, trận đấu với BKM Bình Dương ở vòng 2 trên sân Hàng Đẫy là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có những điểm số đầu tiên của mùa giải 2021. Tiền vệ Phạm Thành Lương của Hà Nội FC chia sẻ trước buổi tập chiều qua.
Trận đấu đầu tiên thì không được thành công của câu lạc bộ thì ban huấn luyện đã giúp kinh nghiệm cho toàn thể anh em cầu thủ để chuẩn bị bước vào cái trận đấu gặp Bình Dương trên sân nhà, và toàn đội hiện đang rất là tập trung và chuẩn bị cho trận đấu. Toàn đội đang hướng đến 3 điểm đầu tiên của mùa giải.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Phía Nam có nơi trên 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thể hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Hoa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.